Một nữa kính chào quý cụ, quý bà, chị em. Người Việt chúng ta có nhiều câu thành ngữ lắm, như là thời gian như bóng câu qua cửa. Mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cái chữ đó nó không còn thực tế nữa, không còn là bóng câu nữa, mà là gọi là thời gian qua như tên bắn. Chúng ta thời gian rất là lẹ, dầu vậy chúng ta cũng vẫn phải đến với lời của Chúa để chúng ta suy gẫm sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến một hội thánh dân hiến phần thứ ba. Đến phần thứ ba thì chắc chắn rằng phải có phần thứ nhất và phần thứ hai. Nhưng mà không biết quý vị còn nhớ hay không, chắc lâu quá rồi chúng ta đã quên. Nhưng mà dầu sao thì chúng ta cũng suy nghĩ lại một chút. Chúng ta đã học qua cái lý do tại sao chúng ta dân hiến, đó là phần 1. Chúng ta đã học cái động cơ đúng và động cơ sai khi chúng ta dân hiến, đó là phần thứ hai. Cái lý do mà tôi giảng cái động cơ dân hiến là bởi vì tôi không muốn quý vị dân hiến nhưng mà chúng ta không có được phước. Có nhiều người dân thật là nhiều, có nhiều người dân đủ mọi thứ hết nhưng mà không có thấy cái sự chúc phước nào hết. Và người đó đâm ra trách móc Chúa và nói rằng tại sao lời Chúa hứa là như vậy, dân thì được phước mà tại sao tôi dân không được phước. Nhưng mà hãy xét lại cái động cơ mà chúng ta dân hiến. Như trường hợp ông Simon, như trường hợp ông Anania và Sapphira là những người đã dâng cả gia tài của mình, nhưng mà chúng ta thấy thay vì họ nhận được cái phước hạnh thì họ lại nhận cái sự rủa xả. Cho nên cái động cơ dâng hiến rất là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ mỗi khi chúng ta dâng cái gì cho Chúa, dầu là thì giờ, dầu là tiền bạc, hay là dầu là con người của chúng ta. Thế nên xin Chúa giúp cho chúng ta, chúng ta biết lý do tại sao chúng ta dâng hiến, chúng ta suy nghĩ đến động cơ chúng ta dâng hiến. Và buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một cái điều mà chúng ta gọi là, tôi gọi là chúng ta đi xa hơn, một cái bước xa hơn, đó là dâng hiến bởi đức tin. Dâng hiến bởi đức tin. Chúng ta biết dâng hiến, lý do chúng ta dâng hiến, chúng ta biết cái động cơ mà chúng ta đem dâng cho Chúa rồi, nhưng mà cái đức tin cũng rất là quan trọng quý bà cha. Sự dâng hiến bởi đức tin. Và khi nói điều đó thì có người sẽ hỏi rằng dâng hiến bởi đức tin là gì. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau chỉ có một câu mà thôi trong câu gốc đó. Cho nên buổi sáng hôm nay quý vị không thấy có cái dàn bài, mà tôi ước ao rằng cái dàn bài quý vị sẽ ghi thẳng vào trong kinh thánh của mình để chúng ta nhớ ở trong lời của Chúa luôn. Nói một cách ngắn gọn, dâng hiến bằng đức tin hay là bởi đức tin có nghĩa gì, đó là nói cách ngắn gọn đó là chúng ta tin cậy Chúa bởi lời hứa của Chúa và chúng ta dâng hiến cách rộng rãi như cái cách mà Ngài cung ứng cho chúng ta để chúng ta có thể dâng cho Ngài. Lời hứa của Chúa mà chúng ta dâng, đó là dâng hiến bởi đức tin. Chúng ta nắm lấy lời hứa của Chúa, chúng ta nắm lấy lời của Chúa trong kinh thánh dạy chúng ta như thế nào đó, và chúng ta sẵn sàng đổ ra cho Chúa, dâng cho Chúa. Đó là dâng hiến bởi đức tin. Và lời hứa của Chúa ở trong Philip đoạn 4 câu 19 đó, quý vị đã nghe ông Nguyễn Bình Nam đọc rồi đó, nhưng mà tôi muốn đọc lại một lần nữa để quý vị có thể theo dõi và chúng ta để ý những điều mà chúng ta học ở trong đây. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ba điều mà chúng ta sẽ học trong cái câu này. Ước ao là chúng ta nắm lấy lời của Chúa để rồi khi chúng ta suy nghĩ đến sự dâng hiến bởi đức tin, chúng ta có cái nền tảng từ cái câu kinh thánh này. Cái thứ nhất đó là Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đầy đủ. Quý vị gạch dưới cái phần đó, quý vị ghi cái điểm thứ nhất: Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng. Trước khi chúng ta dâng hiến bởi đức tin thì chúng ta phải tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng cung ứng cho chúng ta. Và nếu chúng ta không tin điều này thì chúng ta không có thể nào nói rằng chúng ta sẽ dâng hiến bởi đức tin. Chúng ta phải tin chắc một điều rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho chúng ta để chúng ta dâng cho Chúa cái điều này, điều kia, điều nọ. Đó là dâng hiến bởi đức tin. Sống trong một xã hội nhân bản mà chúng ta đang sống đây, rất dễ chúng ta tin vào cái con người là cái sự cung ứng. Và đây là cái thực tế trong xã hội nhân bản mà chúng ta đang sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn có một cái nguồn tài chánh nào đó, chúng ta suy nghĩ đến đi làm một công việc nào đó, chúng ta suy nghĩ đến một cái điều nào đó, và cái nguồn đó nó giúp cho chúng ta để chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa. Nhưng mà cốt lõi của cái điều đó, quý vị phải suy nghĩ rằng cái điều đó nó đến từ đâu. Cái nguồn cung ứng nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Và những cái điều mà chúng ta có đó, nó chỉ là một cái phương tiện, một cái công cụ mà Chúa đem đến cái sự cung ứng cho chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta phải biết, phải tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng cung ứng cho chúng ta. Và sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Thường khi chúng ta nghe nói kêu gọi dân hiến bởi đức tin thì chúng ta suy nghĩ điều gì? Đây là điều của tôi. Khi mà kêu gọi dân hiến bởi đức tin thì tôi suy nghĩ rằng bây giờ mình phải suy nghĩ coi 5 tháng nữa mình phải có cái nguồn nào đó để mà mình có thể dâng cái điều mà mình ghi xuống. Quý vị có làm điều đó không? Nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ rằng ví dụ như đầu năm chúng ta dâng hiến một cái điều gì đó bởi đức tin thì chúng ta nghĩ rằng chắc tháng 3 hoặc là tháng 4 mình thay thế, mình cũng không có cái nguồn, đúng không? Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái nguồn đó, thuế đó, nó chỉ là một cái công cụ mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà cái nguồn cung ứng đó là từ Đức Chúa Trời cho chúng ta qua cái thuế mà chúng ta lấy, chứ không phải cái nguồn cung ứng là thuế đó. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ và chúng ta nhớ và chúng ta tin, chúng ta biết điều đó. Còn nếu không đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ồ tôi muốn dâng cho Chúa đó thì tôi phải làm điều này là tôi có tiền để tôi dâng cho Chúa rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà xem, nếu chúng ta suy nghĩ điều đó mà Chúa không cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta làm đó thì chúng ta cũng chẳng bao giờ có tiền để chúng ta dâng cho Chúa. Và nếu chúng ta nói rằng cái sức lực của tôi là cái nguồn cung ứng để tôi có thể dâng cho Chúa đó, thì một ngày nào đó Chúa làm cho chúng ta nằm một chỗ và chúng ta chẳng bao giờ có thể đem cái thân thể bệnh tật đó mà dâng cho Chúa. Cho nên cái cốt lõi ở đây thứ nhất đó là Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng. Và cái điều chúng ta, tôi nhắc đi nhắc lại, chúng ta nhớ dùng đó là cốt lõi, cái sự cung ứng nó ra từ Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ chúng ta nhận được đó, nó chỉ là một cái phương tiện, một cái công cụ. Nhưng mà cái nguồn cung ứng ở bên sau đó, tận cùng đó là Đức Chúa Trời. Ở đây xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể học lời của Chúa, chúng ta suy nghĩ lời của Chúa và chúng ta áp dụng. Và nếu chúng ta để ý 6 cái chữ mà tôi muốn quý vị để ý càng kỹ càng tốt. Đầy đủ mọi sự cần dùng. Quý vị mở Kinh Thánh ra quý vị thấy điều đó. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ. Và sứ đồ Phaolô, ông tôi thật tạ ơn Chúa là sứ đồ Phaolô ông biết rất là gọi là chính xác. Chúa cho chúng ta đầy đủ, nhưng mà không phải đầy đủ trong một cái phương diện nào đó, nhưng mà đầy đủ mọi sự. Nhưng mà mọi sự không phải là để dành, để saving, để gọi là lo hậu sự, nhưng mà để cần dùng. Cái điều nào chúng ta cần dùng, chúng ta đang cần đó, Chúa cho chúng ta, chứ không phải Chúa cho chúng ta những điều chúng ta muốn. Đầy đủ mọi sự cần dùng. Quý vị ở đây, tôi tin chắc rằng chúng ta sống trong một xứ sở mà Chúa cho chúng ta đầy đủ và đầy đủ mọi sự. Nhưng mà hai cái chữ cuối cùng là quý bạn cẩn thận. Nhiều khi chúng ta xin Chúa, chúng ta nói rằng Chúa cung ứng cho con đầy đủ mọi sự, nhưng mà điều con muốn chứ không phải điều con cần. Cho nên điều đó nhắc chúng ta cái nguồn cung ứng nó ra từ Đức Chúa Trời. Và thưa quý bạn, ông David ông hiểu được điều này. Và ông nói ở trong Sử Ký đoạn 29 câu 14 và câu 16. Tôi đọc cho quý vị theo dõi và quý vị thấy. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Rồi câu 16 ông nói rằng: Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời ơi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa đều do tay Chúa mà đến, và thải đều thuộc về Chúa. Đây là một người khôn ngoan, đây là một người có cái tầm nhìn xa. Dầu dân sự của Chúa đó đem vàng, đem bạc, đem đủ mọi thứ đến để dâng cho Chúa, để xây đền thờ của Chúa, nhưng mà ông David ông đứng lên giữa dân sự, đứng lên ở trước mặt Chúa, ông nói rằng: Chúa ơi, cái này không phải là của những người này, những dân sự của Chúa dân. Cái nguồn này không phải là của từ dân sự của Chúa, nhưng mà cái nguồn này đó là từ Chúa, bởi vì tất cả những điều này thuộc về Chúa. Và nếu chúng ta là những người quản gia khôn ngoan của Chúa đó, chúng ta sẽ biết rằng tất cả những gì chúng ta có, những tiền bạc trong nhà băng chúng ta có, thì giờ chúng ta đang có, tất cả những điều đó là thuộc về Chúa. Và cái nguồn cung ứng đó nó ra từ Chúa, chứ không phải là chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tôi làm vất vả lắm tôi mới được cả cái sự nghiệp gia tài này. Nhưng mà điều chúng ta cần nhớ đó là Chúa ban cho chúng ta, cái sự cung ứng của Chúa cho chúng ta có cái gia tài đó, chứ không phải chúng ta. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa bằng đức tin, bởi vì chúng ta biết rằng cái sự cung ứng nó đến từ nơi Chúa. Thứ nhất, chúng ta phải biết, phải tin là Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng cho chúng ta, thì chúng ta mới dám dâng hiến bởi đức tin. Còn không đó, thì chúng ta sẽ nói rằng thôi tôi có đồng nào tôi dâng đồng nấy cho nó chắc ăn, chứ không có dám hứa bởi đức tin, bởi vì hứa rồi tôi hứa lèo hứa cùi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nguồn cung ứng Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng. Và cái điều thứ hai chúng ta cần hiểu, chúng ta cần biết, đó là sứ đồ Phaolô nói là y theo sự giàu có của Ngài. Điều thứ hai chúng ta cần biết để bày tỏ đức tin trong sự dâng hiến, đó là Đức Chúa Trời chẳng những là nguồn cung ứng, nhưng mà là nguồn cung ứng vô tận. Thưa quý bà anh chị em, điều đó nói lên cái sự giàu có của Ngài. Và sứ đồ Phaolô nói rằng y theo sự giàu có vinh hiển của Ngài. Cái phần kế tiếp của cái câu kinh thánh mà quý vị ở trong Philip đó, y theo sự giàu có ở nơi vinh hiển của Ngài. Và điều đáng buồn là cái đức tin dân hiến của con dân Chúa ngày hôm nay đó bày tỏ một Đức Chúa Trời nghèo nàn. Thưa quý ông bà chị em, sự dân hiến của chúng ta, cái đức tin của chúng ta bày tỏ ra trong sự dân hiến đó là dường như là Chúa đang bị khánh tặng, Chúa sắp bị bankruptcy, cho nên phải dè dữ, kinh tế nó khó khăn cũng phải dè dữ, không là bankruptcy. Mà chúng ta phải biết rằng Chúa của chúng ta là đấng giàu có, và khi chúng ta tin điều đó thì chúng ta mới có thể dâng hiến bởi đức tin. Và cũng vua David ở trong sự ký nhất đó, ông bày tỏ cái sự giàu sang, cái sự vinh hiển của Chúa. Trong sự ký nhất đoạn 29, hồi nãy tôi đọc câu 14, 15, bây giờ tôi đọc câu 11 và 12 để chúng ta thấy: hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả quyền năng, vinh quang toàn thắng, oai nghi đáng về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Ông nói với ông nói tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Sự giàu có, sự oai nghi, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong tay của Chúa. Và nếu quý cụ quý bạn em đọc Thi Thiên thì Thi Thiên nhiều lần cũng bày tỏ cái sự giàu có của Chúa, bao gồm trong tất cả mọi lĩnh vực, từ vật chất cho đến tâm linh. Nếu quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rằng nhiều lần ở trong Thi Thiên ghi lại là mưu lượng sự thông minh thuộc về Ngài, núi và biển, đất khô và thuộc về Ngài, quyền năng, sự công bình, sự nhân từ thuộc về Ngài, vàng bạc là của Chúa, mọi thứ đều thuộc về Chúa. Và tôi không biết chúng ta đọc những câu đó thì chúng ta suy nghĩ điều nào, nhưng mà khi tôi đọc những câu đó và tôi thấy là nói lên cái sự giàu có của Chúa. Chúa có tất cả mọi sự. Và có thể nói tóm một lời đó là tất cả ở trên trời, ở dưới đất, mà bên dưới đất đó đều thuộc về Chúa. Chúa ban tất cả những điều đó cho chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta có bày tỏ cái đức tin của mình để chúng ta bước đi trên những cái sự chúc phước của Chúa không? Sự giàu có ra từ Chúa, tất cả mọi sự cung ứng ra từ Chúa. Là quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta có cơ hội để phản ảnh sự giàu có vô lượng vô biên của Chúa. Chúng ta là những quản gia của Chúa, chúng ta phải bày tỏ chúng ta có cơ hội để chúng ta bày tỏ cái sự giàu có của Chúa. Còn nếu không đó, chúng ta bày tỏ cho mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời rất là keo kiệt ở trong sự dân hiến của chúng ta. Và đó là cái nền tảng, đó là lời Chúa cho chúng ta cái nền tảng để chúng ta có thể bước đi bằng đức tin ở trong sự dân hiến. Nhưng mà để có được cái, chúng ta có được hay là chúng ta hưởng được cái sự cung ứng và cái sự giàu có của Chúa đó, chúng ta phải bước đến cái bước thứ ba, đó là trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cuối câu 19 đó chúng ta thấy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới nhận được ơn phước dư dật của Đức Chúa Trời. Nói điều này chắc có người sẽ nói rằng vậy những người giàu có ở ngoài đời thì sao? Thưa quý ông bà anh xem, sự giàu có, điều mà chúng ta có đó, nó trường tượng. Chúng ta nhận được phước dư dật của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và Côrintô nhì đoạn 8 câu 9 thì sứ đồ Phaolô ghi lại rằng Ngài vốn giàu vì anh em tự nên làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được trở nên giàu. Chúa có đủ mọi thứ như tôi đã trình bày với các bạn. Chúa có tất cả uy quyền ở trong tay, nhưng mà Chúa sẵn sàng trở nên nghèo để cho chúng ta được giàu có ở trong đức tin, giàu có ở trong đời sống tâm linh. Chỉ có qua Chúa và trong Chúa Giêsu Christ chúng ta mới có thể nhận được sự giàu có, sự cung ứng của thiên đàng. Chỉ có qua Chúa Giêsu Christ và trong Chúa Giêsu Christ thì sự dâng hiến của chúng ta mới có giá trị ở trên nơi thiên đàng. Vì nhiều lần chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu tại thế, Chúa cũng nói ở trong danh Chúa chúng ta có thể đem cho người này một cái chén nước lạnh, ở trong Chúa chúng ta có thể tiếp đãi người này một cách, một trong cái thời gian ngắn ngủi, thì Chúa cũng kể công cho chúng ta. Trong và qua danh của Chúa Giêsu Christ chúng ta mới có thể sống một đời sống dâng hiến đẹp lòng Chúa, dâng hiến bởi đức tin. Tôi muốn đọc cái câu văn đoạn 15 câu 5, nó có một vài ý để chúng ta suy nghĩ. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sanh lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Chúa nói thật là rõ, ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Ngoài Chúa chúng ta không có một cái phước hạnh nào của thiên đàng đến với chúng ta, mà chúng ta phải ở trong Chúa. Như hình ảnh mà Chúa nói rằng Chúa là gốc nho, tất cả cái nguồn cung ứng chất dinh dưỡng của gốc nho đó nó sẽ truyền tải qua những cái nhánh đó bởi cái gốc nho. Chúa nói rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, và nếu cái nhánh ở trong cái thân cây thì sẽ được no đủ, sẽ được cung ứng cái chất dinh dưỡng từ cái thân cây. Cho nên đó là cái hình ảnh mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta suy nghĩ và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa ở trong sự dâng hiến bởi đức tin của chúng ta. Ông Phaolô ông nói rất là nhiều điều trong Philip, trong những cái thơ khác. Nhưng mà khi ông nói tất cả những điều xong rồi, ông tóm lại cái điều cuối cùng mà trong câu 20 của đoạn 4 Philip đó: nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Quý vị để ý đi, quý vị để ý thấy ông Phaolô khi mà ông nói điều này, nói điều kia, ông khuyên điều này, ông dạy điều kia, ông nói tính lý này, ông nói tính lý kia, nhưng mà cuối cùng của tất cả mọi thứ thì ông chỉ nói một điều: sự vinh hiển phải thuộc về Chúa. Sự vinh hiển phải thuộc về Chúa, thưa quý vị. Dầu chúng ta có là ai, dầu chúng ta dâng hiến như thế nào, dầu chúng ta như thế nào, mặc dầu chúng ta làm cái điều gì đó, Điều tốt mà chúng ta suy nghĩ đó. Cái tận cùng hay là cái cuối cùng của những điều chúng ta làm đó là Chúa được vinh hiển. Thì vậy trong sự dâng hiến của chúng ta cũng vậy. Thì khi nói đến cái điều này, chúng ta sẽ trở lại cái động cơ mà chúng ta dâng hiến. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà chị em và tôi buổi sáng hôm nay chỉ có 3 điều ở trong cái câu 19 này chúng ta cần nhớ và tin chắc. Chúa là cái nguồn cung ứng của chúng ta. Thứ hai đó là Chúa là đấng giàu có. Nguồn cung ứng của Chúa không giới hạn ở trong cái con người của chúng ta. Và điều thứ ba là chúng ta phải nhận cái nguồn cung ứng đó qua Chúa Giêsu Christ. Và tất cả những điều đó chúng ta làm để danh của Chúa được vinh hiển, chứ không phải chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay, tôi không biết trong vòng chúng ta có bao nhiêu người đã đi nhà thờ, đã thờ phượng Chúa, nhưng mà chưa bao giờ ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Thì buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, nắm lấy danh của Chúa và bước đi trong danh đó, để rồi chúng ta nhận được cái nguồn cung ứng từ nơi Chúa và nhận được sự giàu có từ nơi Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên và mỗi người chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ nơi tâm lòng của mình. Điều cuối cùng mà sứ đồ Phaolô nói đó là Đức Chúa Trời được vinh hiển. Đức Chúa Trời được vinh hiển. Mỗi người chúng ta đến và chúng ta cầu nguyện.